chứ không phải như một số người học Phật gọi là khẩu thị tâm phi, miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Như vậy học Phật rất khó. Trên miệng niệm Phật A-di-đà, tâm vẫn lưu luyến thế gian này, không buông được tài sắc danh thực thùy. Như vậy làm sao được? Không thể giảng sanh. Phải buông bỏ tất cả, tâm địa thanh tịnh, sanh đại hoan hỷ. Tâm chúng ta có thể tương ứng với Phật, như vậy là có cách. Nếu chúng ta tương ứng với những tập khí phiền não của tất cả chúng sanh, đó quả thật gọi là vô lượng kiếp. Không có ngày ra khỏi luân hồi. Ba sức mạnh này phải bằng nhau. Xem chúng ta kết hợp với sức mạnh nào. Khi kết hợp với tập khí phiền não của tất cả chúng sanh, những gì trong kinh nói không phải để làm khiếp sợ người khác. Mỗi câu Đức Phật nói đều là thật. Phải trôi lăn trong luân hồi vô lượng kiếp, luân hồi khổ quá. Sanh đến cõi trời giống như thở một hơi thở, chưa thở hết hơi thở là bị đọa lạc. Lần này đọa lạc đến khi nào mới ra khỏi được, quả thật không đơn giản. Trước đây thầy Lý nói với chúng tôi, thực tế thời gian không phải là định pháp. Thầy nói với chúng ta về địa ngục. Một ngày ở địa ngục là nhân gian bao nhiêu năm? 2700 năm. Một ngày ở địa ngục là 2700 năm của nhân gian. Lịch sử Trung Quốc hiệu xưng 5000 năm. Ở trong địa ngục chưa đến 2 ngày. Quý vị sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Địa ngục có rất nhiều loại, thời gian dài ngắn đều không nhất định. Trong kinh điển chúng ta thấy nói rất nhiều đều là sự thật. Xem là tên địa ngục nào, Đức Phật tuyệt đối không vọng ngữ. Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật không thể ở trong lục đạo, cần nhanh chóng xa lìa, chứ không phải như một số người học Phật gọi là khẩu thị tâm phi, miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Như vậy học Phật rất khó. Trên miệng niệm Phật A-di-đà, tâm vẫn lưu luyến thế gian này, không buông được tài sắc danh thực thùy. Như vậy làm sao được? Không thể giảng sanh. Phải buông bỏ tất cả, tâm địa thanh tịnh, sanh đại hoan hỷ. Tâm chúng ta có thể tương ứng với Phật, như vậy là có cách. Nếu chúng ta tương ứng với những tập khí phiền não của tất cả chúng sanh, đó quả thật gọi là vô lượng kiếp. không có ngày ra khỏi luân hồi. Ba sức mạnh này phải bằng nhau, xem chúng ta kết hợp với sức mạnh nào. Khi kết hợp với tập khí phiền não của tất cả chúng sanh, những gì trong kinh nói không phải để làm khiếp sợ người khác. Mỗi câu Đức Phật nói đều là thật. Phải trôi lăn trong luân hồi vô lượng kiếp, luân hồi khổ quá. Sanh đến quái trời, giống như thở một hơi thở, chưa thở hết hơi thở là bị đọa lạc. Lần này đọa lạc đến khi nào mới ra khỏi được, quả thật không đơn giản. Trước đây thầy Lý nói với chúng tôi, thực tế thời gian không phải là định pháp. Thầy nói với chúng ta về địa ngục. Một ngày ở địa ngục là nhân gian bao nhiêu năm? 2700 năm. Một ngày ở địa ngục là 2700 năm của nhân gian. Lịch sử Trung Quốc hiệu xưng 5000 năm. Ở trong địa ngục chưa đến 2 ngày. Quý vị sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Địa ngục có rất nhiều loại, thời gian dài ngắn đều không nhất định. Trong kinh điển chúng ta thấy nói rất nhiều đều là sự thật. Xem là tên địa ngục nào, Đức Phật tuyệt đối không vọng ngữ. Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật, không thể ở trong lục đạo, cần nhanh chóng xa lìa. Không được có tâm cầu may. Chân thành nhất tâm niệm Phật, buông bỏ vạn duyên. Quý vị xem người nào khi chết có thể mang theo được vật gì? Không mang theo được gì cả. Đến thân này cũng không mang theo được, huống gì là vật ngoài thân. Có thể không buông bỏ ư? Buông bỏ nghĩa là hoàn toàn không vướng bận, không có ưu tư, không hề lưu luyến. Niệm Phật như thế chính là Đại sư Thiện Đạo nói, giả người tu giả người đi, không sót một ai. Còn ở thế gian này, mỗi niệm là Phật A-di-đà. Chúng ta cũng không quên niệm niệm giúp chúng sanh đau khổ, tùy duyên mà không phan duyên. Có nhân duyên giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, rốt ráo lìa khổ được vui, chính là niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Đây thật sự là cứu cánh viên mãn. Hạnh nguyện thù thắng. Thù thắng là thuật ngữ Phật giáo. Phật giáo gọi là thù thắng. Thù là gì? Là đặc thù, đặc biệt. Thắng là vượt qua, siêu diệt, là diệt siêu phàm tuyệt tục, thế gian hy hữu. Đây gọi là thù thắng. Hạnh nguyện của Pháp Tạng thân hành và tâm nguyện hữu tương lẫn nhau. Thân hành và tâm nguyện của Ngài hoàn toàn tương đồng, chứ không phải như một số người học Phật gọi là khẩu thị tâm phi, miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Như vậy học Phật rất khó. Trên miệng niệm Phật A-di-đà, tâm vẫn lưu luyến thế gian này, không buông được tài sắc danh thực thùy. Như vậy làm sao được? Không thể giảng sanh, phải buông bỏ tất cả. Tâm địa thanh tịnh, sanh đại hoan hỷ. Phát là tín nguyện, tu tức là hành. Đây là nói ra ba điều kiện quan trọng: tín nguyện hạnh. Tín nguyện hạnh ba món tư lương. Tư lương là ngày xưa đi du lịch, ra ngoài đi du lịch phải mang theo một ít tiền tài, đó là tư. Ngày trước là mang theo một ít tiền vàng bạc, đi trên đường cần dùng, còn phải mang theo lương thực. Bây giờ không cần thiết, bây giờ có nhà trọ, có khách sạn, không cần mang theo lương thực, chỉ cần có tiền là được. Cho nên nói chỉ cần dùng tư, không cần dùng lương, tiện lợi hơn ngày xưa nhiều. Tính hạnh nguyện ví như tư lương cần dùng, cần chuẩn bị khi đi du lịch. Nếu không có tư lương thì mọi thứ đều không tiện lợi. Ba loại này như đỉnh ba chân, thiếu một cũng không được. Ba điều kiện này không thể thiếu điều nào. Tín là điều đầu tiên. Sau khi có niềm tin phải có nguyện. Nguyện sanh tịnh độ. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đi được hay không, tất cả đều do có tín nguyện hay không. Chỉ cần có tín có nguyện là có thể giảng sanh. Vậy thì khi lâm mạng chung, một niệm mười niệm đều giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hai chữ tín nguyện liên quan đến việc ta giảng sanh hay chăng. Vì thế chúng ta phải tin sâu nguyện thiết. Thật sự muốn đi. Hạnh là công phu niệm Phật. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao thấp đều do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu niệm Phật sâu thì phẩm vị cao, công phu niệm Phật cạn phẩm vị sẽ thấp. Liên quan đến phẩm vị, quý vị xem Ngài không nói niệm Phật nhiều hay ít, không nói một ngày niệm mấy vạn câu Phật hiệu, không nói như vậy, là do công phu sâu hay cạn. Công phu là gì? Công phu nghĩa là chúng ta niệm sạch vọng tưởng tạp niệm, đó là công phu. Khi niệm Phật, trong tâm không có hoài nghi, không có tạp niệm, không có gián đoạn, đây là công phu. Chứ gì nên như trong tâm danh hiệu Phật không gián đoạn, không phải chỉ niệm bằng miệng. Miệng ngừng niệm không sao, Phật trong tâm không được gián đoạn. Có người hỏi, Phật trong tâm và Phật trên miệng có gì khác nhau? Có một số người nói miệng tôi không niệm thì Phật trong lòng cũng quên. Nói thật, miệng có mà trong tâm không có, tức không có Phật. Quan trọng nhất là trong tâm có Phật. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương nói, nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Niệm này là trong tâm có. Quý vị xem chữ niệm này là chữ hội ý. Ở trên là kim, kim là ngày hôm nay, bên dưới là tâm. Nghĩa là tâm bây giờ, cái tâm hiện tiền, trong tâm thật có, gọi là niệm. Trong tâm không có, không gọi là niệm. Chỉ niệm bằng miệng thôi chưa đủ. Cổ nhân có câu nói rất hay, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Trong tâm suy nghĩ lung tung, hét rách cổ họng cũng chỉ uổng công. Một ngày dù niệm thật nhiều cũng vô dụng. Quan trọng nhất là trong tâm thật có. Vì thế chúng ta phải đem tâm này để Phật A Di Đà vào trong tâm. Ý nghĩa này rất khó lãnh hội. Chúng tôi dùng một ví dụ để quý vị dễ hiểu. Ngày xưa, có một năm tôi ở Đài Loan, ở thư viện cảnh Mỹ là chuyện trước đây. Năm mới, có một vị Phật tử là người thường đến học Phật ở thư viện chúng tôi. Đến chúc Tết nói rằng, bà nói thầy Tịnh Không, công phu niệm Phật của con bây giờ không tệ. Tôi nói tốt quá. Bà nói con buông bỏ được tất cả, chỉ có cháu chắc không buông được. Quý vị xem, bà ta nói không buông bỏ được cháu chắc. Tôi nói với bà, bà có thể đem Phật A Di Đà thay thế vị trí của con cháu bà, như vậy bà sẽ thành công. Quý vị xem, bà không phải ngày nào cũng nhớ cháu chắc, mà ngày nào cũng niệm Phật A-di-đà, A-di-đà Phật, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến cháu chắc. Trong tâm có cháu chắc, đó là vật chướng ngại Phật A-di-đà. Bản thân nói công phu không tệ, vẫn không được, còn cách một tầng. Trong tâm có, miệng không có. Chân công phu, miệng bà không nhắc đến cháu chắc, nhưng trong tâm bà có. Từ ví dụ này, chưa gì có thể lãnh hội được. Trong tâm thật sự có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra, không còn niệm nào khác. Dù không niệm một câu Phật hiệu nào, nhưng lại là chân niệm Phật. Giảng sanh tuyệt đối không có vấn đề gì, không cần người trợ niệm. Đây là điều chúng ta cần phải học. Niệm là tâm bây giờ, không phải chỉ niệm bằng miệng. Không được có tâm cầu may. Chân thành nhất tâm niệm Phật, buông bỏ vạn duyên. Quý vị xem, người nào khi chết có thể mang theo được vật gì? Không mang theo được gì cả. Đến thân này cũng không mang theo được, huống gì là vật ngoài thân. Có thể không buông bỏ ư? Buông bỏ nghĩa là hoàn toàn không vướng bận, không có ưu tư, không hề lưu luyến. Niệm Phật như thế chính là Đại sư Thiện Đạo nói, dạng người tu dạng người đi, không sót một ai. Còn ở thế gian này, mỗi niệm là Phật A-di-đà. Chúng ta cũng không quên niệm niệm giúp chúng sanh đau khổ, tùy duyên mà không phan duyên. Có nhân duyên giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, rốt ráo lìa khổ được vui, chính là niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Đây thật sự là cứu cánh viên mãn. Hạnh nguyện thù thắng. Thù thắng là thuật ngữ Phật giáo. Phật giáo gọi là thù thắng. Thù là gì? Là đặc thù, đặc biệt. Thắng là vượt qua, siêu diệt. Là diệt siêu phàm tuyệt tục, thế gian hy hữu. Đây gọi là thù thắng. Hạnh nguyện của Pháp Tạng, thân hành và tâm nguyện hữu tương lẫn nhau. Thân hành và tâm nguyện của Ngài hoàn toàn tương đồng, chứ không phải như một số người học Phật gọi là khẩu thị tâm phi, miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Như vậy học Phật rất khó. Trên miệng niệm Phật A-di-đà, tâm vẫn lưu luyến thế gian này, không buông được tài sắc danh thực thùy. Như vậy làm sao được? Không thể giảng sanh. Phải buông bỏ tất cả, tâm địa thanh tịnh, sanh đại hoan hỷ. Trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, chỉ cần ta chân thật phát tâm, nguyện sanh tịnh độ, thật thà niệm Phật, tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề. Đại sư Ấn Quang đối với câu nói này khen ngợi hết lời, nói rằng Đại sư Ngẫu Ích nói quá hay, các bậc cổ đức xưa nay chưa ai nói như vậy, chỉ có Đại sư Ngẫu Ích nói ra. Quý vị xem, rất nhiều ông bà cụ từ sáng đến tối niệm Phật A-di-đà, lúc lâm chung biết trước giờ đi, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, nói với mọi người Phật A-di-đà đã đến, tôi thấy rồi, giờ tôi phải đi theo Ngài. Họ đi thật. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm A-duy Diệt Trí Bồ-Tát, không phải là phát đại tâm Bồ-Đề ư? Tuyệt diệu, không phải là giả. Đây là hạnh nguyện vô cùng thù thắng của Phật A-di-đà. Chư Phật Như Lai đều không có. Đến thế giới Hoa Tạng cũng không có. Đây là hiển thị sự thù thắng của tịnh độ tâm. Phát là tín nguyện, tu tức là hành. Đây là nói ra ba điều kiện quan trọng: tín nguyện, hạnh. Tín nguyện hạnh, ba món tư lương. Tư lương là ngày xưa đi du lịch, ra ngoài đi du lịch phải mang theo một ít tiền tài, đó là tư. Ngày trước là mang theo một ít tiền vàng bạc, đi trên đường cần dùng, còn phải mang theo lương thực. Bây giờ không cần thiết, bây giờ có nhà trọ, có khách sạn, không cần mang theo lương thực, chỉ cần có tiền là được. Cho nên nói chỉ cần dùng tư, không cần dùng lương, tiện lợi hơn ngày xưa nhiều. tính hạnh nguyện ví như tư lương cần dùng, cần chuẩn bị khi đi du lịch. Nếu không có tư lương thì mọi thứ đều không tiện lợi. Ba loại này như đỉnh ba chân, thiếu một cũng không được. Ba điều kiện này không thể thiếu điều nào. Tín là điều đầu tiên. Sau khi có niềm tin phải có nguyện. Nguyện sanh tịnh độ. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đi được hay không, tất cả đều do có tín nguyện hay không. Chỉ cần có tín có nguyện là có thể giảng sanh. Bởi thì khi lâm mạng chung, một niệm mười niệm đều giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hai chữ tín nguyện liên quan đến việc ta giảng sanh hay chăng? Vì thế chúng ta phải tin sâu nguyện thiết. Thật sự muốn đi. Hạnh là công phu niệm Phật. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao thấp đều do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu niệm Phật sâu thì phẩm vị cao, công phu niệm Phật cạn phẩm vị sẽ thấp. Liên quan đến phẩm vị, quý vị xem ngài không nói niệm Phật nhiều hay ít, không nói một ngày niệm mấy vạn câu Phật hiệu, không nói như vậy, là do công phu sâu hay cạn. Công phu là gì? Công phu nghĩa là chúng ta niệm sạch vọng tưởng tạp niệm, đó là công phu. Khi niệm Phật, trong tâm không có hoài nghi, không có tạp niệm, không có gián đoạn, đây là công phu. Chứ gì nên như trong tâm danh hiệu Phật không gián đoạn, không phải chỉ niệm bằng miệng. Miệng ngừng niệm không sao, Phật trong tâm không được gián đoạn. Có người hỏi: Phật trong tâm và Phật trên miệng có gì khác nhau? Có một số người nói: miệng tôi không niệm thì Phật trong lòng cũng quên. Nói thật, miệng có mà trong tâm không có, tức không có Phật. Quan trọng nhất là trong tâm có Phật. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương nói: nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Niệm này là trong tâm có. Quý vị xem chữ niệm này là chữ hội ý. Ở trên là kim, kim là ngày hôm nay, bên dưới là tâm. Nghĩa là tâm bây giờ, cái tâm hiện tiền, trong tâm thật có, gọi là niệm. Trong tâm không có, không gọi là niệm. Chỉ niệm bằng miệng thôi chưa đủ. Cổ nhân có câu nói rất hay: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Trong tâm suy nghĩ lung tung, hét rách cổ họng cũng chỉ uổng công. Một ngày dù niệm thật nhiều cũng vô dụng. Quan trọng nhất là trong tâm thật có. Vì thế chúng ta phải đem tâm này để Phật A Di Đà vào trong tâm. Ý nghĩa này rất khó lãnh hội. Chúng tôi dùng một ví dụ để quý vị dễ hiểu. Ngày xưa, có một năm tôi ở Đài Loan, ở thư viện Cảnh Mỹ là chuyện trước đây. Năm mới, có một vị Phật tử là người thường đến học Phật ở thư viện chúng tôi. Đến chúc Tết nói rằng: bà nói thầy Tịnh Không, công phu niệm Phật của con bây giờ không tệ. Tôi nói tốt quá. Bà nói con buông bỏ được tất cả, chỉ có cháu chắc không buông được. Quý vị xem, bà ta nói không buông bỏ được cháu chắc. Tôi nói với bà có thể đem Phật A Di Đà thay thế vị trí của con cháu bà, như vậy bà sẽ thành công. Quý vị xem, bà không phải ngày nào cũng nhớ cháu chắc, mà ngày nào cũng niệm Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến cháu chắc. Trong tâm có cháu chắc, đó là vật chướng ngại Phật A Di Đà. Bản thân nói công phu không tệ vẫn không được, còn cách một tầng. Trong tâm có, miệng không có. Chân công phu, miệng bà không nhắc đến cháu chắc, nhưng trong tâm bà có. Từ ví dụ này, chứ gì có thể lãnh hội được, trong tâm thật sự có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra, không còn niệm nào khác. Dù không niệm một câu Phật hiệu nào, nhưng lại là chân niệm Phật. Giảng sanh tuyệt đối không có vấn đề gì, không cần người trợ niệm. Đây là điều chúng ta cần phải học. Niệm là tâm bây giờ, không phải chỉ niệm bằng miệng. Chúng ta xem tiếp. Di Đà hiệu là Đại Nguyện Vương. Pháp môn tịnh độ toàn nương vào nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà, lấy tín nguyện trì danh làm tôn chỉ. Một đời của Đại sư Ấn Quang giáo hóa chúng sanh, thật thà trung hậu, làm hết trách nhiệm, không tà ngụy, lương chân thành, tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Mấy câu này là truyền tâm pháp hiếu của Tổ sư Ấn Quang. Có người nói Đại sư là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh. Quý vị xem truyền tâm pháp hiếu của Ngài, Ngài rất tương ưng với Bồ Tát Đại Thế Chí. Đúng là nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Không tạp niệm, không hoài nghi. Niềm tin của chúng ta phải như vậy mới được, phải phát nguyện như vậy mới được. Làm gì có chuyện không giảng sanh. Bốn mươi tám nguyện của Phật A Di Đà đúng là Đại Nguyện Vương. Đích thực vượt qua tất cả chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai đoạn tận tập khí phiền não, không có ngạo mạn, không có đố kỵ. Chư Phật Như Lai nghe nói Phật A Di Đà định kiến lập thế giới Cực Lạc, không có vị Phật nào không khen ngợi, không có ai không hoan hỷ. Nếu đem những học sinh có giáo hóa của mình đưa đến thế giới Cực Lạc, nghiệp chướng quá nặng, tập khí quá nặng, ở trong hội của chư Phật không cách nào khai ngộ. Phải làm sao? Đều đưa họ đến thế giới Cực Lạc. Phật A Di Đà có phương pháp thu nhận hết những người này. Vậy thì Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc thu nhận những học trò đều là những người khó giáo hóa nhất. Chứ Phật Như Lai không giáo hóa được đều đưa đến thế giới Cực Lạc. Chúng ta phải hiểu chân tướng sự thật này. Chúng ta ở nơi thế giới Ta Bà này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy được chúng ta. Trong hội của Phật Thích Ca, đừng nói là thành đạo Bồ Tát, đến sơ quả chúng ta cũng không đạt được. Đây không phải là khó giáo hóa nhất ư? Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ, đưa chúng ta đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc thành A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất yêu thương chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn Ngài. Cho nên khi nhân duyên thuần thuộc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bộ kinh này, truyền thọ pháp môn này, hiện tướng vô cùng hoan hỷ, đoàn tướng hy hữu, toàn thân phóng quang, sanh đại hoan hỷ. Khi giảng tất cả kinh điển, xưa nay chưa từng có hỷ duyệt như vậy. Vì sao thì? Vì pháp môn này phổ độ tất cả chúng sanh, phổ độ viên mãn ba căn thượng trung hạ. Quá đúng là Đức Phật thị hiện thuyết pháp trong suốt 49 năm. Bộ kinh này là kinh điển bậc nhất trong tất cả các kinh ở trước chúng ta đều đã học. Đối với năng lực và tác dụng của kinh điển mà nói, đây là kinh điển bậc nhất, vượt qua Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa là độ hàng thượng thượng thừa, hàng thượng trung hạ đều không có phần. Pháp môn niệm Phật này hàng hạ hạ căn đều được độ rất tuyệt. Bởi vậy đời này chúng ta gặp được, phải biết rằng mình may mắn, đạt được quả thật không dễ. Trong đời này phải thành tựu mới không có lỗi với Phật A-di-đà, không có lỗi với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không thể thành tựu có lỗi với bản thân, sao có thể bỏ qua cơ hội ngay trước mắt? Cơ hội tốt đến thiệt. Lần này bỏ lỡ, lần sau gặp lại không biết đến đời nào kiếp nào. Chúng ta mới biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Vì thế tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội. Pháp môn tịnh độ hoàn toàn dựa vào nhất thừa nguyện hải của Phật A-di-đà, nghĩa là hoàn toàn nương vào 48 nguyện của Phật A-di-đà. Nhất thừa nghĩa là gì? Nhất thừa là thành Phật, không phải thành Bồ-Tát. Cho nên giảng sanh về thế giới Cực Lạc là thành Phật, A Duy Diệt Trí Bồ Tát là thành Phật. Trong Thiền Tông của Đại Thừa nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Bất kỳ ai chỉ cần sanh đến thế giới Cực Lạc, tuy họ chưa minh tâm kiến tánh, cũng giống như minh tâm kiến tánh, quá là hy hữu. Điều này trong cõi nước của tất cả chư Phật không có. Nguyện lực của Phật A-di-đà gia trì giúp họ, khiến trí tuệ, đức năng, đạo lực, tướng hảo, thần thông, hoàn toàn bình đẳng với Bồ Tát minh tâm kiên tánh. Nên nhớ là nhờ Phật A-di-đà gia trì, không phải do ta chứng được, vì ta chưa đoạn được tập khí phiền não. Cho nên đây là nhất thừa nguyện hạnh. Điều kiện tu học chính là tín nguyện trì danh. Trì danh nghĩa là thọ trì danh hiệu. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cho thì chữ nguyện quả thật là then chốt của tự giác giác tha. Chữ nguyện này là nói nguyện của Phật A-di-đà. Nguyện của chúng ta phải tương ưng với nguyện của Phật A-di-đà. Ngày nay vì sao chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Không phải vì mình, là vì giác tha. Chúng ta ngưỡng mộ trí tuệ, đức năng của Phật A-di-đà. Chúng ta cũng hy vọng giống như Phật A-di-đà phổ độ lục đạo chúng sanh trong cõi nước của tất cả chư Phật khắp biển pháp giới hư không giới. Chúng ta muốn là điều này. Làm sao để giúp được họ? Học Phật A-di-đà tức là giúp họ. Vì vậy chúng ta phải học Phật A-di-đà đến thế giới Cực Lạc trước. Tu học với Phật A-di-đà, sau khi thành tựu giúp Phật A-di-đà, quý vị xem đồng tâm đồng nguyện với Phật A-di-đà. Cho nên Phật A-di-đà dùng đức năng trí tuệ gia trì cho chúng ta. Đến thế giới Cực Lạc, khi nào ta mới có thể cảm ứng đạo giao với mười phương thế giới? Đến thế giới Cực Lạc phải học bao lâu mới có thể giống như chư vị đại Bồ Tát? Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Nói cho chư vị biết, đến thế giới Cực Lạc liền có năng lực này. Chúng sanh mười pháp giới có cảm, quý vị liền ứng ngay. Dù quý vị là cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh, vì sao nói quý vị có năng lực này? Vì trong bổn nguyện của Phật A-di-đà có sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm A-duy Diệt Trí Bồ-Tát. Không nói là phẩm vị nào, chỉ cần sanh đến thế giới Cực Lạc, họ chính là A-duy Diệt Trí Bồ-Tát. A-duy Diệt Trí Bồ-Tát, nếu chúng sanh ở thế gian này có duyên, Bồ Tát có thể thị hiện thân Phật. Cần dùng thân Phật để độ thoát, tức hiện thân Phật mà thuyết pháp cho họ. Họ có thể thị hiện tám tướng thành đạo. Quý vị xem, đến thế giới Cực Lạc liền có năng lực này. Hoàn toàn là sự thật. Chúng ta không được hoài nghi. Hoài nghi là sai. Hoài nghi là phiền não, là tham sân si mạn nghi. Không phải nói điều gì khác, là đối với Phật, đối với kinh điển, đối với tín nguyện của chính mình có hoài nghi. đó là tạo thành chướng ngại. Vì sao chúng ta cần thảo luận những kinh giáo này? Chỉ có một mục đích, nó có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tịnh. Vì vậy mới nghiên cứu kinh giáo. Có thể thì mấu chốt của tự giác giác tha, chữ nguyện này là then chốt của tự hành hóa tha. Đại nguyện có thể sanh đại lực. Câu này các nhà khoa học hiện đại cũng đã nói. Chúng ta phát đại nguyện này không những có thể thành tựu chính mình, cũng có thể giúp đỡ người khác.